thầy trò cũng là một nhân duyên lành. Trong giới bổn Patimukha dành cho tăng đoàn và ni đoàn thì Đức Phật có đề cập đến các loại thầy khác nhau. Thứ nhất là Upachaya, thầy bổn sư, người đã xuống tóc để giúp cho chúng ta từ một cư sĩ tịnh nhân trở thành người xuất gia, sau đó tạo điều kiện cho chúng ta đó từ người xuất gia đã cạo đầu mặc pháp phục chính thức được là tiếp nhận pháp y biểu tượng của rượu phước, rồi sau đó khích lệ cho phép mình đi học Phật pháp, dẫn dắt để cho mình là trở thành một tỳ kheo, tức là chính thức làm thầy, tỳ kheo ni chính thức làm sư cô. Thì đó là những cái ân tình mà nếu nói theo nhân duyên trong đạo đó thì đã là nhân duyên thầy trò của nhau ở nhiều kiếp, cho nên là kiếp này mình mới gặp lại. Thì duyên cũng có những người là nhân duyên mới, và trong số mà gần 100 tăng ni mà thầy có cơ hội xuất gia đó thì bây giờ còn lại hơn 50, thì 40 mấy người còn lại đó, một số thì hoàn tục, một số đó thì không có hợp với pháp tu và hành đạo của thầy, tức là thấy áp lực quá. Làm đạo theo cách của chùa Giác Ngộ là làm quanh năm suốt tháng, nhiều vị chịu không nổi là xin đi tu học ở một ngôi chùa khác, thì thầy cũng hoan hỷ cũng cho đi. Hoặc là nhiều người cũng cảm thấy cái phương pháp này nó đòi hỏi đến nỗ lực cao quá, phải phấn đấu nhiều quá là không nổi thì cũng đi chỗ khác. Cái đó cũng là nhân duyên thôi. Thì giống như bên ngoài đời đó, con cái đôi lúc bỏ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thì không có bỏ con. Đó là một cái điều mà mình phải ghi nhận. Thì có rất nhiều người đó, nhiều khi mình đang ngâm mình ở biển như là đi tìm nước, có mặt ở sa mạc mà đi tìm cát, đang hít thở không khí mà tìm H2O. Thực ra chân lý của Phật có sẵn rồi, và Ngài không có giấu giếm cái gì. Hiện nay đó, thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia thì dịch và xuất bản năm 2013, trước đó đó là Kinh Tụng Hàng Ngày, thầy biên tập vào năm 1992. Thì hai nghi thức này gộp lại đó, sau khi bỏ qua hết những cái bài kinh trùng giữa hai nghi đó thì ít nhất là cũng phải có 90 mấy bài kinh mà chúng ta có cơ hội đọc được từ lời Phật dạy. Trong đó nó có thể nói là 2/3, thậm chí là 3/4 các bài trong số đó là kinh điển nguyên thủy. Nhưng mà vì thầy không có dùng cái chữ kinh nguyên thủy, chỉ dùng là kinh tụng hàng ngày, kinh Phật tại gia thôi, cho nên nhiều người Phật tử cứ nghĩ là đây là những kinh đại thừa. Thực ra đó là những lời kinh nguyên thủy được dịch từ bản tiếng Anh, mà bản tiếng Anh đó thì dịch từ cái bản tiếng Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, tôi gọi là Phật giáo nguyên thủy, rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Thì hiện nay đó là kinh của Đức Phật trong hệ Pali thế thì còn 17.000+ bài, và thầy chọn gần 100 bài như vậy đó, nó tiêu biểu để giúp cho người tại gia có thể mở trí tuệ và chịu khó đọc. Đừng có nghĩ đơn giản một bài kinh mà đủ, vì không có bài thuốc nào trong Tây y hay Đông y có thể trị bá bệnh, thì cũng không có bài kinh nào giải quyết được hết tất cả các vấn nạn nó có niềm đau của nhân sinh. Cho nên Đức Phật đã rất là vất vả thuyết giảng 84.000 bài kinh, mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài, nhân cho 365 ngày của một năm, nhân cho 45 năm truyền bá chân lý thì chúng ta có con số 83.000+ bài. Thì gọi tròn số đó là 84.000, về sau người ta vẫn gọi lộn thành là 84.000 pháp môn, thực ra là 84.000 đó là bài kinh Dhamma Skanda, đó là chủ đề kinh hay là bài kinh. Thì bây giờ thì cộng đồng Phật giáo thế giới chúng ta bảo tồn được khoảng 36.000 bài, chứ là chưa được 50% Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm. Thì là người tại gia làm sao mình có thời giờ để đọc hết, nhất là mình không có cái kiến thức Pali, Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ cổ, thì việc mà chúng ta đọc bản dịch đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Cho nên là thầy khuyên quý vị chịu khó đọc kinh, nghi ngẫm. Cũng là bài kinh đó mà mình đọc mỗi lần đó thì mình sẽ hiểu sâu hơn, tức là nó thấm từ từ. Thì năm nay đó là tròn 10 năm sau khi xuất bản cái quyển Kinh Phật Tại Gia. Mà trong lời giới thiệu á, như quý vị là thầy có hứa là năm 2014 là ra cái quyển Kinh Phật Xuất Gia. Thì trong năm Covid đó, thì thời gian á, thì dành ra nhiều. Cho nên đến nay thì căn bản đã hoàn tất được bản thảo của Kinh Phật Xuất Gia. Cho nó cũng khoảng là 1.100 mấy chục trang. Nó cũng nhiều hơn chút xíu so với Kinh Phật Tại Gia. Thì những bài kinh này đó, nó giúp cho chúng ta đánh giá lại những lời dạy của Đức Phật dành cho người tu. Mà trong mấy nghìn năm qua đó thì chúng ta biết là cái nghi thức đọc tụng đó, người xuất gia và tại gia đọc giống nhau. Mà khi đọc giống nhau thì người xuất gia sẽ ngộ nhận rằng là mình tu ngang bằng với các thầy, các sư cô. Và khi mà người xuất gia mà chỉ đọc những bài kinh với người tại gia không đó, thì cũng có cảm giác là mình không có cái gì nó khác hơn. Cho nên thầy đã tìm tòi trong Đại Tạng Kinh để sưu tầm ra và phiên dịch từ cái bản chữ Hán. Thì năm nay đó sẽ ra mắt để quý vị đón đọc, để mở mang thêm những cái hiểu biết về những giá trị minh triết mà Đức Phật dạy dành cho người xuất gia. Thì năm nay đó thì thầy sẽ ra khoảng 4 quyển từ điển Phật học. Thì quyển đầu tiên đó là từ điển Phật học Anh Việt Hán. Thì đây là cái quyển có số lượng 45.000 từ, nhiều nhất từ trước đến giờ. Thì phần lớn thì từ điển đó nó ra hoặc là từ điển Anh Việt hay là từ điển Hán Việt. Còn từ điển Anh Việt Hán đó, thì cũng có một số người ra rồi, nó chừng vài ngàn từ. Thì thầy sưu tầm tập hợp được 45.000 từ đơn và từ kép đó. Rồi cộng với 4.000 tựa đề kinh bằng tiếng Anh dịch ra tiếng Việt và soi chiếu với cái bản chữ Hán tương đương, thì nó mở ra một cái cơ hội để dành cho các tăng ni trẻ và Phật tử đó hiểu biết tiếng Anh, có thể tiếp cận được và hiểu được cái ngôn ngữ đó nó tương đương trong tiếng Việt và trong tiếng Hán mình là cái gì. Thì sau đó thì thầy sẽ ra cái quyển từ điển Phật học và đối chiếu Nhật, Hàn, Hán, Việt, cái dạng Latin hóa. Mà trong các cái sách tiếng Anh đó, thì người phương Tây đó thì người ta không viết bằng chữ Hán như là người Hán, là người Nhật, người Việt và người Hàn, cho nên ta phải viết bằng Latin hóa. Thì nếu mà không có từ điển đối chiếu này thì sẽ gặp những khó khăn, mình không hiểu từ đó là từ gốc đó là cái gì. Thì cái quyển đó nó khoảng 2.500 trang, còn từ điển Anh Việt Hán thì khoảng 1.500 trang. Quyển thứ ba đó là từ điển Phật học và Việt Việt. Thì cái quyển này thì cho đến thời điểm này thì đã làm được 8.000 mục từ rồi. Thì sẽ cố gắng làm cho đến cuối năm nay đó là xong. Thì bao gồm những cái từ mang tính học thuật cao cho đến những cái từ sử dụng trong dân gian. Ví dụ như từ chú tiểu, rồi chú điệu, sớt bát, hùng phước, vâng, những cái từ này chúng ta không tìm thấy trong bất cứ một từ điển nào. Hay là những ngôn ngữ hành chính của giáo hội thống nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi các hệ phái Phật giáo. Thì thầy sưu tầm và móc ra hết tất cả những cái từ gọi là được sử dụng ở trong các ngôi chùa, từ Bắc cho đến miền Nam, mà từ điển từ trước đến giờ chưa đề cập, để có thể giúp cho người Việt Nam mình đó có thể tra khảo các cái bộ từ điển để mình có thể hiểu rõ được những cái ngữ nghĩa của đó và giá trị của nó. Thì đó là một số cái công trình mà thầy đã ưu tư từ lâu, rồi do quá nhiều Phật sự nên làm nó không xong được. Còn một lúc rồi thầy làm nhiều việc rồi gần đây thì sáng tác thêm nhạc nữa, nên là làm cái này thì phải ngưng cái kia, làm cái kia phải ngưng cái nọ, cho nên nó hơi bị chậm. Thì ra những cái tác phẩm này đó thì nó góp phần vào trong cái bản văn học Phật giáo thêm là những tác phẩm mới. Thì đó là cái mà thầy muốn nhấn gửi đến các tăng ni trẻ mà thầy có cơ hội làm người giảng dạy, người hướng dẫn luận văn luận án, rằng đó là tu sĩ mình đó có hai nhiệm vụ tay trái và nhiệm vụ tay phải. Theo thầy đó thì nhiệm vụ tay phải của tu sĩ nó gồm có giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, mở khóa tu, làm đạo. Đó. Đó là những cái nhiệm vụ nó giống như hễ là bác sĩ thì phải khám bệnh, điều trị bệnh, mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho những người hữu duyên. Thì tăng ni mà không làm những cái nhiệm vụ quan trọng này đó thì rất là uổng. Còn các cái nhiệm vụ khác đó, được gọi là tay trái thôi. Mà hiện nay thì nhiều tăng ni trẻ đang sa đạt vào cái quản lý hành chính giáo hội. Dĩ nhiên là với cái việc mà hiện đại hóa thì tính thống nhất, tính đồng hành, rồi tính hòa hợp để mà ứng dụng những cái chủ trương chung của giáo hội ở cấp toàn quốc cho đến tỉnh thành và địa phương là không thể không có. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại tại đó không mà không làm những việc khác á, thì mình bị rơi vào cái việc đó là làm công việc tay trái thôi. Đó. Là gọi là tăng quan, tức là nhà sư là quan chức thôi, chứ không phải là nhà sư hành đạo. Cho nên là thầy thường nhắc nhở các tu sĩ mà thầy có cơ hội giảng dạy đó, rằng là phải đề cao vai trò tay phải của mình. Cho nên bản thân thầy giàu bận cỡ nào thì thầy cũng nhờ tăng đoàn, các cái việc chùa đó, tăng đoàn làm hết, gần như thầy chỉ là người chứng minh thôi, làm thái thượng hoàng thôi. Còn điều hành đó, các hoạt động trong chùa giác ngộ là đều là tăng đoàn chứ không phải là thầy. Điều hành các quỹ đạo Phật ngày nay để là ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay chứ không phải là thầy. Để thầy mới dành thời gian cho việc viết sách, rồi trước tác, dịch thuật. Chứ nếu như mà mình mà làm những cái việc đó thì không còn thời giờ để mà trước tác dịch thuật được. Thì đó là một cái kinh nghiệm để mình có thể trong một kiếp người làm được nhiều việc. Như vậy, ở cái vai trò lãnh đạo đó, chúng ta đừng có dứ dính vào những cái chuyện tiểu tiết, mà hãy tập trung vào cái tầm nhìn cao, tầm nhìn sâu, tầm nhìn xa để có thể đóng góp nhiều. Thì hướng đi đó là hướng đi mà thầy chọn. Như vậy là năm nay là 54 tuổi Tây, 55 tuổi ta, không biết bao giờ mình chết. Nhưng mà đến lúc nào chết cũng được. Nhưng mà cho lúc mà chưa chết thì cố gắng làm. Mà thầy tin giờ là làm nhiều là không chết. Còn làm ít thì chưa biết sao. Thì năm nay đó, ba của thầy là sinh năm 1934. Năm nay là 89 tuổi. Đó. Thì bắt đầu cũng hơi yếu. Chứ còn mấy tháng trước á, cách đây 4 tháng trở về trước ông rất là khỏe, đi đứng thoải mái. Bây giờ là đi cũng hơi khó khăn do nhức xương khớp á. Thì thầy may mắn là hưởng được cái gen di truyền của ba sống thọ. Mẹ thầy thì mất hơn 10 năm, thì lúc mà mất là cũng tám mấy tuổi. Ông nội, ông ngoại, ông nội và nội thầy cũng sống thọ. Rồi bây giờ chú út của thầy năm nay là 87 tuổi, vẫn còn khỏe ở Bình Dương. Thì hy vọng là thụ hưởng cái gen đó thì mình sống cũng không đến nỗi tệ. Và khi sống được thọ đó thì mình làm được nhiều việc hơn. Chứ còn mình chết sớm á, thì tự động mình phải mất mấy chục năm để huấn luyện. Thì nói những điều này đó, thầy muốn tán dương cái tính hy sinh và đồng hành của tăng đoàn, rồi ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các phụng sự viên, các ban ngành của chùa. Và nếu như không có sự đóng góp cao quý của quý vị đó, thì chắc chắn thầy Nhật Từ cũng giống như con cua mà gãy càng. Giống như vua mà không có tướng, mà tướng mà không có lính thì quầy dốt thôi. Cho nên các thành quả Phật sự của chùa Giác Ngộ là của tất cả chúng ta, còn thầy Nhật Từ chỉ là cái gạch nói thôi chứ không phải là người làm, người chỉ định hướng để cho các anh chị em có cơ hội đóng góp, có cơ hội đóng góp. Và ở chùa Giác Ngộ thì sư huynh của thầy là thầy Nhật Bình, sư đệ của thầy là thầy Nhật Thiện. Thì ba huynh đệ rất là hòa hợp với nhau. Nhờ đó mình mới an tâm để làm các Phật sự tốt. Còn các đệ tử xuất gia tăng á, thì căn bản là thành công rồi. Thì bây giờ phần lớn các thầy, có thầy cũng đã được mười mấy tuổi hạ. Đó. Còn tối thiểu cũng được vài tuổi hạ, cũng đã trưởng thành vững vàng. Thì một số đã được giao trông coi lãnh đạo các chùa, còn số khác thì đang tiếp tục học để hướng đến cái nhiệm vụ tay phải của tăng sĩ. Chỉ có bên ni đó thì thầy vẫn còn nơi nặng lòng, đến bây giờ thì vẫn chưa có được một cái chỗ dành riêng cho ni. Cái nhân duyên nó cứ lận đận hoài mà chưa sống được. Hiện nay thì chư ni thì đang ở tứ tán ở các chùa, ni thì tu bền, thì gần 50 đệ tử xuất gia ni của thầy đó, chỉ có một người qua đời vì bệnh, rồi một người hoàn tục, còn lại thì vẫn còn y nguyên. Thì còn bên tăng thì rê rụng nó nhiều hơn. Thì trong các đệ tử ni đó thì bây giờ chỉ có một sư cô trẻ thì thành công thôi, đó là cô Giác Lệ Hiếu. Thì nay thì xuất gia được 8 năm rưỡi, hành đạo ở bên Hàn Quốc tương đối là bài bản, được rất là nhiều người quý mến. Còn các sư cô đàn chị đó thì lại chưa đủ cái thuận duyên đó. Cho nên thầy khuyên đó, những người xuất gia nói chung và đệ tử xuất gia của thầy nói riêng, thì trong một kiếp người đó chúng ta nên phát nguyện ít nhất xây được một ngôi chùa. Mình phải phát nguyện như vậy mới phấn đấu được. Còn bằng không mình cứ ở chúng làm thành viên. Có nhiều người cái bệnh an phận thủ thường đó, nó làm cho không có tiến xa được. Thì trong kinh Pháp Hoa nó có một ẩn dụ mang tên là gã cùng tử. Thì gã cùng tử này bị ly loạn trong cái giai đoạn chiến tranh đó, cho nên đã mất tích. Người cha đi tìm tung tích bao nhiêu năm không được. Rồi sau đó ở cái tuổi 70 đó thì ông lại phát hiện ra đứa con của mình. Thì ông quá mừng, cho nên là công bố cái thừa kế gia tài cho đứa con. Đứa con nó mừng dữ lắm, nhưng mà tối trốn mất tiêu. Vì đứa con hoài nghi ông này là ai mà nhận mình làm con, rồi giao mình một cái gia tài lớn như thế, nó hoài sức tương tự nên chắc chắn là phải có một cái cài bẫy gì đây, cho nên ta phải trốn đi. Thì cha rất là thất vọng và đau lòng, nhưng mà vẫn dõi theo bằng tâm từ bi, cho nên mới cử các gia nhân đi theo làm bạn. Rồi bắt đầu mời anh ta đi vô làm hút phân ở trong một cái chi nhánh khác. Thì anh ta với cái tâm trạng là nghèo mà, từ ăn xin đi lên là hút phân, từ hút phân là đổi qua làm hút rác, từ hút rác là làm qua quét dọn, từ quét dọn qua làm phụ việc, từ phụ việc mới nâng lên làm trưởng nhóm, rồi nâng lên từ từ. Thì cả chục năm sau anh ta mới được cái vai trò lớn. Và lúc đó thì anh tự tin rồi. Rồi bắt đầu mới đưa anh ta về lại ngay cái trụ sở mà đã từng công bố anh ta là người kế thừa. Thì lúc đó anh ta không còn gọi là mất tự tin nữa, hay là mặc cảm tự ti nữa. Bắt đầu mới mừng rỡ và tiếp nhận cái gia tài cao quý đó. Thì ở trong đạo nó cũng như vậy đó, ở ngoài đời cũng thế. Bây giờ có nhiều bậc cha mẹ muốn giao cả gia tài cho đứa con nó không thèm. Không thèm bởi vì không phải là nó không muốn, không tham, mà nó nghĩ là nó không đủ sức để làm. Chứ thấy cái gì đó to lớn quá nó dò ngược. Thì trong xuất gia cũng vậy, có nhiều đệ tử xuất gia đó là khi trao cho cái cơ hội đó, ồ cái này lớn quá, tôi là chuyên tu thôi, tôi không đủ năng lực, tôi là không được, là mang tiếng rồi thôi trốn đi. Thì đó là một cái điều rất là uổng. Đừng để cho mình rơi vào tình trạng của gã cung tử, mà hãy xem đó là tất cả các nhân duyên được trao lại cơ hội là quá phước rồi. Rồi mình cũng phải phát nguyện là mình phải nỗ lực bằng tự thân của mình để xây dựng một cái ngôi chùa mới cho một kiếp người. Tức là tận dụng cái phước của thầy mình để mình làm việc đó. Cũng giống như con cháu trong gia đình đã tận dụng cái phước của cha mẹ, ông bà cho mình thừa kế để mình phát triển thêm. Chứ đừng có chối bỏ nó, là rất là uổng. Thì bằng cách đó, thì trong một kiếp người chúng ta có được những giá trị. Còn trên con đường giác ngộ giải thoát nó dài lắm, không biết bao giờ nó đến cái phiên mình trở thành bậc thánh A La Hán trở lên. Nhưng mà trong quá trình đó, ít nhất chúng ta phải trở thành người hữu dụng. Thì chắc chắn là khi mà tăng ni phát triển được vai trò tay phải đó, thì chắc chắn là phải hữu ích cho đời thôi. Đang khi các anh chị em lãnh đạo Hội Đạo Phật ngày nay, rồi các ban của chùa bận rộn công việc gia đình, công việc làm ăn buôn bán, chứ làm sao không bận. Bận còn hơn người xuất gia. Nhưng mà tại sao ta bỏ ra một cái khoảng thời gian, thậm chí bỏ chất xám, rồi bỏ tiền bạc, bỏ công sức ra để cùng trực tiếp làm, chứ không phải là chỉ có chỉ tay năm ngón thôi. Là bởi vì ta quý trọng được những giá trị đóng góp. Thì các tăng ni cũng phải đôi lúc mình học lại ở cư sĩ về cái hạnh hy sinh đó, cái đóng góp to lớn đó, để chúng ta thấy là nhiệm vụ tay phải của mình mà mình không làm đó, là mình có lỗi với Phật, mình có lỗi với nhân sinh. Cho nên hãy phấn đấu làm. Cái gì mình không biết thì phải học. Học từ cách đơn giản nhất là bắt chước. Bắt chước, và nếu mà mình không có tự ái nữa, mình cứ hỏi trực tiếp. Học trực tiếp, có người ta cũng giấu nghề, nhưng mà cũng có người ta sẽ chia sẻ cho mình tận tình hết mọi thứ. Cho nên có tấm lòng và quyết tâm chịu học thì trước sau gì chúng ta cũng theo kịp được. Có giống như là trong lịch sử có biết bao nhiêu nhân tài đã ra đời đóng góp cho đất nước. Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu, mặc dù nó là ít nhưng vẫn phải có. Thì trong Phật giáo cũng có như thế. Như vậy mình hãy so sánh mình đó như là các bậc ngôi sao bắt đầu của Phật giáo, để mình bắt chước nhón chu vào tay mình đạt được cái đẳng cấp ngang bằng. Còn mình cứ nghĩ ôi tôi yếu lắm, tôi kém lắm, tôi nhỏ lắm, tôi kém phước lắm, thì mà không bao giờ mình làm được. Phải tin tưởng và phấn đấu thì trước sau cũng làm được. Vậy đó là bốn điều. Thì nhân ngày lễ rằm tháng 2 nhập niết bàn của Đức Phật, và cũng là ngày sinh của thầy, thì thầy bày tỏ lòng cảm kích đối với tất cả các anh chị em đã đóng góp cho thầy và tăng đoàn để phát triển Phật giáo và phụng sự nhân sinh. Thì hiện đây thì thầy cũng chia buồn với gia đình của anh Ngộ Bi Hồng về sự mất mát to lớn của người mẹ thứ hai, và anh rất là xót xa khi vẫy tay chào, mặc dù cụ ở tuổi rất là thượng thọ, nhưng mà khi mà chia tay với người thân thì đau xót lớn lắm. Thì lúc đó thì thầy đang có mặt Ấn Độ, từ tòa Nhật Thiện và các thành viên tăng đoàn đến tụng kinh cầu siêu chia buồn. Nhân dịp này thầy chia buồn và chúc cụ bà vãng sanh cảnh giới an lành và gia đình sớm vượt qua nỗi đau tử biệt. Thầy kính chúc tất cả ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay thêm nhiều nghị lực, như chị Di Giác Dự Thơ, như là tiến sĩ giảng viên kinh tế, nguyên là giám đốc của Vietinbank chi nhánh 8, đã tâm sự khi mà chúng ta nhớ về nhau nhiều đó, thì chúng ta sẽ có mặt cùng nhau, đồng hành cùng nhau để mừng cái thành quả Phật sự với nhau. Thì mong rằng là trong thời gian qua có một số anh chị em bận rộn nên là cũng không gắn kết với chùa, một số khác thì đi tìm kiếm Phật pháp ở khắp nơi. Thực ra Phật pháp có sẵn rồi, không cần phải tìm kiếm nữa, chỉ có thực hành thôi. Và giá trị thực hành thì Đức Phật nêu ra nó có ba, tức là tu thân, tu tâm và tu trí tuệ. Thì là các cách tu thì cách nào thì mỗi người có cách khác biệt, nhưng mà miễn làm sao giải phóng được nỗi khổ niềm đau, đạt được an vui hạnh phúc là mình là tu có tiến bộ, là tu thành công. Thì chúc tất cả thành tựu trong việc tu thân, tu tâm và tu trí tuệ như Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi, để cuộc đời chúng ta đó có giá trị và có chất lượng hạnh phúc cao. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.